là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh Tuổi già phải có lương hưu. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thực hiện nghị quyết 69 và nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ đầu năm đến nay tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản, hữu cơ cho gần 700 cơ sở, hoàn thành nghiệm thu được 304 cơ sở đạt 39,4% kế hoạch, giải ngân được 98 cơ sở với kinh phí 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra thực hiện chính sách hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi đã thực hiện phối giống được gần 1.700 liều.
Nhằm mở rộng thị trường cho các hợp tác xã, 6 tháng đầu năm nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã lựa chọn giới thiệu 150 sản phẩm đặc sản địa phương của các hợp tác xã tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh, như hội chợ Mừng Đảng Mừng Xuân Quý Mão 2023, tuần lễ quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với nông nghiệp, nông thôn và làng nghề truyền thống do các hợp tác xã sản xuất, do Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội tổ chức, hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm ô cốp Hà Nội năm 2023. Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tư vấn kết nối thị trường cho nhiều hợp tác xã, giới thiệu cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh khảo sát, đầu tư xây dựng, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho một số hợp tác xã trên địa bàn.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tổ chức và các kỹ năng trong hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm, các môn thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Tham gia hội nghị tập huấn có trên 100 học viên đến từ Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Trung tâm quản lý di sản và phát triển du lịch tỉnh, Phòng văn hóa và thông tin, Trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội du lịch tỉnh, các doanh nghiệp, lữ hành, nhân viên cứu hộ, hướng dẫn viên du lịch của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Tại hội nghị tập huấn, học viên được phổ biến các nội dung như triển khai các nội dung của Nghị định 168 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, Thông tư số 06 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn dù lượn và môn diều bay. Thông tư số 28 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn leo núi thể thao, một số quy định của nhà nước đối với các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm. Bên cạnh đó là các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch, hướng dẫn thực hiện các kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn cho người tham gia các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm. Thông qua tập huấn đã giúp các học viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng vận dụng vào thực tế trong quá trình tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong công tác phát triển du lịch tại địa phương, khai thác tốt tiềm năng du lịch thể thao mạo hiểm, góp phần đưa loại hình du lịch thể thao mạo hiểm trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh trong thời gian tới.
Vừa qua, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên năm 2023. Tại lớp tập huấn, các cán bộ đoàn chủ chốt khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã được hướng dẫn xử lý một số tình huống phát sinh và cách khắc phục khi sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho các cán bộ đoàn chủ chốt khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khi sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên, số hóa toàn bộ dữ liệu đoàn viên, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, thúc đẩy chuyển đổi số công tác đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói riêng, công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.
Trung tâm Y tế huyện Bình vừa tiếp nhận và phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 1,3 kg cho một bệnh nhân 47 tuổi ở thôn Khe Mai, xã Tân Hương, huyện Bình. Bệnh nhân này có dấu hiệu suy giảm sức khỏe, da xanh xao, thường xuyên mệt mỏi và bị đau nhiều vùng bụng dưới. Đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Bình, các bác sĩ phát hiện chỉ có khối u tại vùng bụng dưới. Sau khi được các xét nghiệm lâm sàng, xác định người bệnh bị u xơ tử cung, người bệnh có tiền sử tăng huyết áp điều trị không đều, các bác sĩ đã chỉ định phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Kết quả ngày 4 tháng 7, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Bình đã phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 1,3 kg cho bệnh nhân. Hiện tại, tình trạng người bệnh đang dần hồi phục.
6 tháng đầu năm, đội quản lý thị trường số 4 phụ trách địa bàn huyện Trấn Yên và Văn Yên đã tăng cường kiểm tra nắm bắt thị trường, chống hàng giả, hàng lậu, qua đó đã phát hiện xử lý 31 vụ vi phạm gian lận trong hoạt động thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, trốn thuế. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm 122 triệu đồng, bán hàng tịch thu gần 6 triệu đồng và giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy gần 16 triệu đồng, tổng giá trị thực hiện gần 145 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh.
chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia?
Ông nghe tôi hỏi đây, ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ. Người ta ấy, đang thi nhau rút ra còn không được, còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Còn mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người giờ khóc giờ cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại. Sánh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được? Có mà đem phấn bì mới vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần, không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con đi đâu mà thiệt. Sau này ấy, nhà hàng nó và phát triển ấy, thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bấy giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy. Mời ông xơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc của một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây ấy, nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm mà bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần. Rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu. Thế chứ lệ.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái, gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau, quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu? Không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu. Làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ. Nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất. Nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu, lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào
ôi trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui
chào
thế.
À, cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. Chuyên gia chuyên dạ gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu, bà và cháu ạ. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Ừ, tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa xem nào.
Ừ, đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng.
À.
Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à? Đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1 triệu 500 nghìn đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330 nghìn đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mẹ.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé. Nên mức đóng thực chỉ còn là 297 nghìn đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1 triệu 067 nghìn đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30 nghìn đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Cao
đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà. Bà thấy thế có được không?
Quá được.
Quá được. Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia. Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có tiền rồi.
Đúng rồi.
tuổi già phải có lương hưu.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, kể từ khi phát động đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Yên Bái ngày càng lan tỏa, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của các cấp, các ngành, địa phương và người dân trong toàn tỉnh, góp phần mang lại sự sống, niềm tin và hy vọng cho người bệnh và gia đình của họ. Trong chuyên mục tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chàng thanh niên trẻ Phạm Anh Tài, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, với 17 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Anh cũng là đại biểu duy nhất của tỉnh Yên Bái được lựa chọn để vinh danh tại lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023.
Nhận thức được vai trò quan trọng của việc hiến máu tình nguyện, nên ngay từ khi còn là sinh viên đại học, chàng thanh niên trẻ sinh năm 97 Phạm Anh Tài luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Sau khi ra trường trở về địa phương, Tài đã trở thành tình nguyện viên, rồi phó chủ tịch của Hội Chữ thập đỏ phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Với tinh thần trách nhiệm, tình cảm, yêu thương, sẻ chia và nhiệt huyết, anh luôn xung kích đi đầu, vừa hiến máu vừa vận động người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh cùng tham gia. Sự nhiệt huyết, hết lòng vì cộng đồng của thanh niên trẻ Phạm Anh Tài cũng luôn nhận được tình cảm yêu thương của người dân trên địa bàn phường. Bà Đỗ Hải Yến, một người dân ở tổ dân phố 15 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Là một người dân ở phường Nguyễn Thái Học, tôi thấy cháu Tài là một tình nguyện viên chữ thập đỏ rất là tích cực và nhất là trong cái công tác mà hiến máu tình nguyện, và những cái việc làm này chúng ta cần phải nhân lên và lan tỏa cho tất cả những thế hệ trẻ chúng ta là học tập và noi gương.
Từ năm 2020 đến nay, anh Tài đã vận động được trên 100 lượt người tham gia hiến máu, thành lập câu lạc bộ hiến máu và từ thiện nhân đạo với 16 thành viên chủ chốt luôn tham gia các ngày hội hiến máu do thành phố và tỉnh Yên Bái tổ chức. Bản thân Tài cũng 17 lần tham gia hiến máu, trong đó có 3 lần hiến máu trực tiếp. 6 tháng đầu năm 2023, Tài đã hiến máu giúp một cụ già qua cơn nguy kịch. Anh Phạm Anh Tài, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hiến máu tình nguyện là một hoạt động hết sức là ý nghĩa, không chỉ riêng với bản thân mà còn riêng và cả xã hội cộng đồng. Ngoài việc mang lại lợi ích cho bản thân, là đó cũng là một nguồn máu để dự trữ. Khi mà chẳng may bản thân sau này có những cái chẳng may về lao động thì mất máu, thì số lượng máu đấy sẽ được gửi lại cho người cho mình mà không mất một đồng phí nào. Tiếp theo đó thì sẽ là một cái nguồn sống cho mỗi một bệnh nhân, nạn nhân mà không may xảy ra tai nạn thì cần cái số lượng máu đấy. Em thấy đây là một việc làm mà có thể mang lại cái sức khỏe và sự sống cho nhiều người.
Đặc biệt, trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nguyễn Thái Học, anh Tài luôn phát huy lòng nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết cùng với tập thể Hội Chữ thập đỏ phường thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Năm 2022, phường đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố giao với tổng số 33 hội viên tham gia phong trào hiến máu. Ông Nguyễn Đình Dương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Đồng chí là một người luôn gương mẫu và năm nào đồng chí hiến máu từ 1 đến 2 lần. Và hai là một cái là đồng chí là rất tích cực, vận động có uy tín trong các đội ngũ thanh niên. Tôi đánh giá là đây là một đồng chí là rất nhiệt tình và là năng động trong cái và rất có tinh thần trách nhiệm với cái cộng đồng trong công tác của Hội Chữ thập đỏ.
Với những đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện, anh Phạm Anh Tài đã được nhận nhiều giấy khen của phường, Ủy ban Nhân dân thành phố và của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Anh cũng là đại biểu duy nhất của tỉnh Yên Bái được lựa chọn để vinh danh tại lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Trái tim thiện nguyện, tấm lòng nhân ái của Phạm Anh Tài đã thắp lên hy vọng cho nhiều bệnh nhân nguy kịch, kéo dài sự sống cho người mắc bệnh hiểm nghèo, trở thành tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, học tập và noi theo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: 1/7/2023 đến 31/8/2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ: 0818 241 222.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường. Chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.